quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 256 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau phần 7. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Chúng ta đã học qua một thái độ và cũng là nguyên tắc hàng đầu của một người trong vai trò tâm vấn giúp đỡ anh em mình đang trong lúc yếu đuối phạm tội, đó chính là tinh thần ôn hòa. Từ nguyên tắc đó sẽ giúp cho người giúp đỡ có được phương cách mềm mại, hòa nhã, giúp cho anh em mình đang gặp vấn đề về tội lỗi cũng dễ mở tấm lòng ra hơn để nhận biết mà ăn năn từ bỏ. Nếu thiếu đi nguyên tắc này mà thay vào đó là tinh thần chỉ trích, kết tội, sẽ làm cho người đang yếu đuối càng trở nên cứng lòng mà mỗi lúc càng lún sâu trong sự yếu đuối hơn. Dù đây là những nguyên tắc đem lại kết quả nhiều trong công tác gây dựng và giúp đỡ cho người khác, tuy vậy thì chắc chắn một điều là không phải lúc nào chúng ta cũng thành công trong mọi trường hợp, song đôi lúc cũng đối diện với những sự cứng lòng, thậm chí là thái độ hay hành động bất xứng của người đang yếu đuối phạm tội. Vì vậy cho nên đôi khi một người con Chúa sẽ đối diện với sự suy nghĩ rằng thôi thì mình chỉ lo tập trung gìn giữ bản thân mình sao cho tốt đẹp, còn ai phạm tội thì mặc họ phải đối diện trước mặt Chúa. Thế nhưng rõ ràng đó không phải là tinh thần đúng trong mối thông công thuộc linh của những người con Chúa với nhau. Sứ đồ Phaolô tiếp tục đưa ra một nguyên tắc nữa, đó chính là hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Đây vừa là lời kêu gọi nhưng cũng vừa là một trách nhiệm không thể thiếu trong mối liên hệ giữa những người con Chúa. Mang lấy gánh nặng cho nhau là hình ảnh một người sẵn sàng kề vai gánh chung hoặc sẵn sàng gánh thay khi anh em mình đang đuối sức. Để có được hành động đó thì trước hết một người phải có sự cảm thông sâu sắc, động lòng thương xót đối với hoàn cảnh khốn khó mà anh em mình đang đối diện, đến nỗi xem đó như là gánh nặng của chính mình. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ rằng như vậy là làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ cứu rỗi cho nhân loại trên đất, Ngài đã bày tỏ tinh thần sẵn lòng mang lấy gánh nặng cho mọi người khi phán rằng: ở những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 28. Gánh nặng mà dân Do Thái lúc bấy giờ đang phải gồng lưng mà mang lấy chính là gánh nặng luật pháp mà những người Pha-ri-si và các thầy dạy luật đang dạy để chất trên vai họ. Dân sự phải cố gắng hết sức làm trọn mọi quy trình khắt khe được thiết lập phần lớn dựa trên lời truyền khẩu của những người lãnh đạo tôn giáo như thế này, với mong muốn sẽ làm trọn để được Đức Chúa Trời xưng công bình. Chúa Giê-xu đã từng nói rất nặng với những người thay vì mang gánh nặng cho nhau thì lại chất gánh nặng lên người khác. Song khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi ưa ngôi cao nhất trong nhà hội và thích người ta chào mình giữa chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mã loạn, người ta bước lên trên mà không biết. Một thầy dạy luật bèn cất tiếng nói rằng: thưa thầy, thầy nói vậy cũng làm sỉ nhục chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: khốn cho các ngươi nữa, là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình thì không động ngón tay đến. Theo Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 42 đến câu 46. Thế nhưng Chúa Giê-xu vốn biết rằng ngay cả việc làm trọn luật pháp ngay thẳng như trong thời cựu ước thì cũng không thể, thì huống chi phải chất thêm gánh nặng luật truyền khẩu như trong thời hiện tại. Vì vậy cho nên từ thế hệ này sang thế hệ khác, người Do Thái sống trong sự khốn khổ cả về tinh thần lẫn thể xác. Trong bối cảnh đen tối của bức tranh tôn giáo và niềm tin đó, Chúa Giê-xu đã đến thế gian mở ra thời kỳ ân điển. Chúa đã làm của lễ chuộc tội được dâng lên theo yêu cầu của luật pháp để làm trọn luật pháp. Tội nhân được Đức Chúa Trời xưng công bình và nhận được sự sống đời đời khi tiếp nhận ân điển cứu rỗi trong Chúa của thế Giê-xu. Mọi gánh nặng về hình phạt của tội lỗi, đau đớn, tuyệt vọng của người Do Thái nói riêng, toàn thể nhân loại nói chung đã được Chúa sẵn sàng gánh thay. Tất cả điều đó được xuất phát từ một lý do duy nhất: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Chúa Giê-xu là mẫu mực vĩ đại nhất cho lẽ thật dạy dỗ về việc hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Đó luôn là bài học cao quý nhất về mối liên hệ yêu thương giữa những người con Chúa với nhau. Trở lại trong thời cựu ước, một hình ảnh khác rất cảm động về việc mang lấy gánh nặng cho nhau giữa hoàng tử Jonathan và David. Khi biết rằng bản thân của mình phải đối diện với sự thù ghét và âm mưu giết hại của cha mình là vua Saul, thì hoàng tử Jonathan đau đớn về nỗi đau của bạn mình và dùng mọi cách để giúp David thoát khỏi sự nguy hiểm đó. Ngay cả sẵn sàng gánh chịu mọi rủi ro có thể bị vua cha nổi giận mà giết mình. Thế nhưng vì yêu mến David, không muốn bạn mình đối diện với sự nguy hiểm mà hoàng tử Jonathan sẵn sàng đối diện mọi hậu quả. Bây giờ, Saul nổi giận cùng Jonathan mà rằng: ở con trai gian tà và bội nghịch kia, ta biết mày có kết bạn cùng con trai của Isai. Đáng hổ nhục cho mày và đáng hổ nhục cho mẹ đẻ mày thay. Thật, hễ con trai Isai còn sống lâu trên đất chừng nào thì mày và nước mày chẳng vững bền chừng nấy. Vậy bây giờ hãy sai đi kiếm nó, dẫn nó về cho ta, vì nó phải chết hẳn. Jonathan thưa cùng Saul cha mình rằng: cớ sao giết nó đi? Nó có làm điều gì? Saul phóng cây giáo đặng đâm người. Jonathan bèn nhìn biết cha mình đã nhất định giết David. Jonathan bèn trỗi dậy khỏi bàn, tức giận lắm, và trong ngày mồng hai chẳng ăn gì hết, lấy làm buồn bực về David vì cha mình đã sỉ nhục người. Theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 20, từ câu 30 đến câu 34. Trở lại với sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô cho tín hữu Ga-la-ti về tinh thần giúp đỡ anh em mình trong sự yếu đuối vấp phạm cũng vậy. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm tròn luật pháp của Đấng Christ. Nếu như không vì tình yêu thương mà mặc lấy tinh thần sẵn sàng mang lấy gánh nặng cho nhau, thì thật khó để có thể dốc lòng giúp đỡ anh em mình thoát ra khỏi tình trạng vấp phạm trong hiện tại. Bài học áp dụng. Dù rằng nguyên tắc mang lấy gánh nặng cho nhau tưởng chừng như không liên hệ nhiều với ý nghĩa mà sứ đồ Phao-lô đang trình bày về trách nhiệm đối với anh em mình đang vấp phạm, tuy nhiên, đó chính là một nguyên tắc không thể thiếu khi một người muốn giúp đỡ anh em mình ra khỏi sự yếu đuối. Gánh nặng ở đây không phải chỉ dừng lại ở nan đề, khó khăn về hoàn cảnh khắc nghiệt nào đó, song đó còn có thể là những thực trạng đau buồn, tuyệt vọng khi đang ở trong sự vấp phạm. Phải thực sự cảm thông, yêu thương, đặt mình vào trong thực trạng mà anh em mình đang đối diện thì mới có thể thấu hiểu hết và mong muốn giúp anh em mình ra khỏi. Gánh nặng ở đây còn là những khó khăn, sự hy sinh về thì giờ, sức lực, trí lực để có thể thực hiện cho trọn công tác thăm viếng, chăm sóc đối với anh em mình. Phải sẵn sàng mang lấy những điều đó với mong muốn giúp cho người khác thoát ra khỏi thực trạng yếu đuối mà quay trở lại cùng Chúa. Đó chính là nguyên tắc mang lấy gánh nặng cho nhau mà sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu Ga-la-ti năm xưa, cũng như chính mọi người con Chúa ngày nay. Có như vậy thì mỗi người mới thực sự mang lấy gánh nặng cho nhau, đem lại kết quả trong công tác gây dựng lẫn nhau giữa những chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 257 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt.
Chìm ngập trong hôn mê bao năm và cuộc sống thiếu vắng ý nghĩa. Khi tôi chưa quen, chưa yêu mến Giê-xu.
Khi tôi ăn năn kêu xin, Ngài cầm tay nâng đưa tôi lên. Trong yêu thương Chúa xóa tan buồn đau.
Ngài như tia nắng rạng loa soi.
Tôi yêu Giê-xu Chúa tôi nhân từ.
Rồi từ đây và ngàn năm,
tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi.
Chuyện tôi nghe qua bao câu ca, vì tôi Chúa đã giáng thế. Sinh trong cô đơn, chết mang nỗi nhục nhằn.
Ngài là vua trên muôn muôn vua, lời Ngài phán sông gió khép tiếng.
Nhưng sao Chúa phải chết trên đồi xưa?
Ngài như tia nắng rạng loa soi.
Yêu Giê-xu Chúa tôi nhân từ,
rồi từ đây và ngàn năm,
tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi.